phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2013. À, chúng ta học kinh truyện Bách Vụ tiếp theo, dĩa số 45. À, dĩa số 45 này thì gồm có hai câu chuyện. À, câu chuyện số 89 và câu chuyện số 90. À, kinh Bách Vụ này mình trăm câu chuyện là mình hết rồi. Thì hôm nay mình học tới 90 câu chuyện, mình còn 10 câu chuyện nữa, mình học được 5 buổi nữa thì mình sẽ qua một cái kinh khác. Kinh này dài quá vậy ha, kinh này tới 50 dĩa, nhưng mà mỗi dĩa nó không có dính liền nhau, coi dĩa nào cũng được á. Mà mình học 100 câu chuyện này thì mình có 100 cái khôn ở trong này, thì mình có 100 pháp tu ở trong này. Nếu mà quý vị để ý thì quý vị sẽ đem 100 câu chuyện này sống trong cuộc đời, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình tự nhiên nó sáng suốt ra, thấy không? Tất cả những cái gì rút mắt ở trong cuộc đời mình nó trôi qua. Thì hôm nay mình học cái câu chuyện số 89 là chuột vàng và rắn độc. À, chuột vàng và rắn độc. Giờ cô đọc cái câu chuyện mà Đức Phật kể ra trước, rồi con sẽ tóm tắt lại và nói rồi Đức, mình coi cái Đức Phật muốn dạy cái gì trong này, hả quý vị? Giờ con đọc cái câu chuyện trước ha. Mà quý vị nhớ là 100 câu chuyện này là do ai kể phải không? Đó, do Đức Phật kể đó quý vị. Mỗi lần mà Đức Phật muốn dạy một cái gì cho chúng sanh mê mờ đó, Đức Phật thí dụ câu chuyện. Và thí dụ câu chuyện này là Đức Phật muốn nói với chúng sanh là bị những cái bệnh đó đó, để phải tu làm sao để cho nó hết phiền não đó. Giờ cô đọc câu chuyện này nha. Xưa kia có một người bán dưa hấu á, thì hàng ngày hắn gánh rất nặng đi lao bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Một hôm hắn gánh bán đến một thôn nọ, gặp những kẻ rảnh rỗi thấy hắn liền hỏi: này anh bán dưa à, dưa anh bán có ngọt không vậy? Thì người bán dưa đáp rằng: dạ dưa của tôi bán ngọt lắm. Nói vậy à, cái ông kia mới hỏi chứ vậy có trái nào hư thối không? Thì ông mà cái bán dưa mới nói nhất định là không có đâu à. Thì ông hàng xóm mới nói nha: anh nói có thật không vậy? Con người thì có tốt có xấu chứ, vì sao dưa của anh lại là không có thối, có tốt thì không có ngọt, có lạc, nói gì đâu có trúng đâu. Thì cái ông này ông trả lời, ông nói trên trăm nghìn vạn người mới chọn được vài người thánh hiền, còn dưa của tôi cũng vậy, tuy là dưa có thối có hư, nhưng mà ở đây dưa của tôi cũng chọn toàn là dưa ngọt không. Ông nói ông cũng công nhận là ở trong đời có người xấu người tốt, người thánh người phàm đó. 100 vạn người thì ta cũng chọn được vài ba người, còn dưa của ông đây thì biết là dưa nó có ngon có dở, có hư thối có tốt á, thì nhưng mà ông không chọn cái tốt bán không à. Ông nói vậy đó. Cái ông kia nói có thiệt không, nhất định không có trái nào hư phải không? Ông nói có đúng không? ông nói đúng vậy đó, tôi chắc chắn với anh là chưa tôi hả là tốt không đó, chọn rồi đó. Nha. Thì cái ông thì ông nói nếu đúng giờ anh nói á, là lời của anh nói là một người rất là ngu sủng chứ không phải, chứ không phải là nói thiệt đâu. Cái ông này ông nói sao, tại sao mà nói tôi cũng thiệt? Ông nói bởi vì hình dạng trái dưa chỉ trộn được một vài trái ngọt, như thế những trái hư thối ai mua cho hết. Ông nói ông nói ấy, ông này mới trả lời nói dưa, trái dưa nào chưa chín để đợi cho nó chín, trái nào hư thì bỏ. Con người á không có chịu học theo thánh hiền thì không phải là người. Ông nói á, ý ông nói dưa của ông á, trái nào hư thì bỏ, trái nào tốt thì chọn. Thì ở trong người á, người đời ở đây có nhiều người, người phàm người thánh, thì mình phải chọn cái người thánh hiền để mình học theo chứ. Ý ông nói ông có lý sự đó. Thì cái ông hàng xóm nói vậy tôi với anh phải làm thế nào? Ông này mới, ông bán dưa mới nói các anh đều học thánh hiền, biết là các anh đều học thánh hiền, nhưng á không có ai dám bảo đảm rằng mình là thánh hiền đâu, cũng khó học lắm chứ phải không? Nói vậy gã bán dưa thì liền gánh đi. Ông bán ông này không được, ông này ông lý sự hồi ông nói dưa ông này sợ ông ngon ông mua, cho nên ông gánh dưa đi. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, ông nói con người ở đời á chứ không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi lầm. Biết là mình lựa mình đi học theo thánh hiền, nhưng mà mình đang học thánh hiền thôi mà, thì mình đang học thì mình cũng phải có lỗi lầm chứ. Có người làm việc chăm chỉ, có người thì lười biếng lao động, có người làm việc rất có trách nhiệm, còn có người thì làm qua lo sơ sài thôi. Làm người có ưu có điểm có khuyết chứ, có thô có tế, giống như bàn tay có ngón ngắn ngón dài vậy đó. Thế gian có người tốt có người xấu, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm chứ. Bạn cho người kia xấu nhưng người khác nói người đó tốt thì sao? Ở đời á, ăn trộm nó cũng có bạn ăn trộm, mà ăn cúp nó cũng có thằng cái người ăn cúp chứ. Ông nghĩ gì đó, ông bán dưa ông nghĩ đó. Bạn cho người đó là tốt nhưng người khác cho người đó là xấu, không thể nào theo cách nhìn của mình mà đánh giá người ta được. Ở đời á, mấy cái nào nó cũng có từng nhóm của họ, nó ăn khớp với nhau. Ông vừa gánh dưa đi vừa miên man suy nghĩ, bỗng nhiên hắn chợt thấy bên đường có một con chuột vàng chiếu lấp lánh. Ông chuột bằng vàng ống lụng, hắn cúi xuống nhặt lên cẩn thận bỏ vào trong bọc. Khi hắn nhặt được con chuột vàng thì vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ rằng từ đây ta không cần đi bán dưa nữa, có được số tiền vốn có con chuột vàng này á, ta tha hồ kinh doanh mua bán, như mở quầy hàng bán lúa nè, bán gạo nè, hay mở hàng tạp hóa, tự mình làm chủ rồi thuê người làm việc lặt vặt thay cho mình, cuộc sống sung sướng thoải mái biết là nhiêu bao nhiêu. Ông kể vậy, họ không gánh dưa đi bán á thì người ta kia tới chơi lôi à. Nhưng mà ông không biết suy nghĩ triết lý chứ, ông này cũng biết nghĩ vậy đó. Ở trong đời này có tốt có xấu, mình lựa tốt mình theo. Nhưng mà trong khi mình theo vậy mình cũng còn sửa chứ, mình còn đơn sửa đổi chứ. Thì con người ở đời cũng vậy, có người này người nọ thì dĩ nhiên cuộc đời nó là như vậy thôi. Chê bai nha, cái ông kia cũng đâu có phải. Ông nghĩ vậy. Thì ông nghĩ miên man thì ông lụm được con chuột ai bằng vàng. Nha. Cái chuột vàng này ông khi mà ông lụm chuột vàng rồi bắt đầu ông tính. Ông khổ quá hồi giờ đi bán dưa, bây giờ có chuột vàng thì ông tính là ông phải lấy chuột vàng này để mà ông sẽ làm nên những cái hay tốt trong cuộc đời ông. Hắn cứ suy nghĩ, càng suy nghĩ tâm hồn càng bay bổng lân lân. Ông suy nghĩ khi mà gặp được chuột vàng rồi thì sao? Nhớ tới chuột vàng không, bây giờ phải làm cái này. Khi mà có tiền trong mình rồi bắt đầu tính á, không? Tính. Đó, ông bị con vàng nó ám rồi. Bất ngờ khi đến bờ sông, hắn cởi y áo ra chuẩn bị lội qua sông, thì hớ cẩn thận á, lấy con chuột vàng ra để trên bờ. Ông để trên bờ rồi ông mới cởi cái đồ đặt ra để ông lội qua sông. Thì khi mà ông cởi ra, ông lấy con chuột vàng trong túi ra thì nó biến thành con rắn. Con rắn độc nó khè ra, nó muốn mổ ông không à, muốn mổ ông không à, ông thành con rắn độc đó. Hắn vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ con chuột vàng bóng biến thành con rắn độc. Tại sao kỳ vậy? Tại sao chuột vàng nãy đương chuột vàng em mày bao bây giờ lại biến thành rắn độc? Nếu nó là con rắn độc á thì nó sẽ cắn mình mà, phải không? Cái ông tính không bỏ con rắn đó không đi, không biến thành rắn độc đâu có lấy em nó thôi. Hồi nãy thấy là vàng thì mà thấy mà ham, bây giờ đã vàng nó biến thành rắn độc rồi đâu có lấy làm chi, không bỏ. Nhưng mà ông đi vòng vòng hồi ông tính bỏ, ông rắn lên bờ sạch bờ ông đi. Để em suy nghĩ em nói mình nếu mình bỏ đó thì nó là con rắn độc á, nó sẽ cắn người khác. Thì em nói thôi bây giờ mày biến thành rắn này thôi, tao tìm cách tao lấy tao làm cái họ ấy đấy, tao bỏ mày vô trong bọc á, tao cuộn mày lại, tao mang đi về nhà, đừng mà tao quăng mày, tao chôn mày, chứ nếu mà để đây mày sẽ cắn người khác chết sao. Ông nói dạ, thà rằng tao đem nhà mày, mày có cắn tao chết tới thì tao chịu, chứ để đây mày cắn người ta thôi. Bây giờ tao cũng ham mày đó, tao không thích mày đó, tao đem về tao sẽ dục bỏ mày, nhưng mà tao phải đem mày về nhà tao tiêu diệt mày, tại mày á là thứ độc hại, sẽ có lợi hại cho người khác. Thì ông nghĩ vậy rồi thì ông bắt đầu ông lấy bọc bọc đồ, ông bọc ông rắn lại, xong cái ông tính ông đem về nhà thì ông nhìn thấy nó biến thành chuột vàng trở lại. Cái hồi ông không ham nó nữa thì nó biến vàng, mà cái hồi ông tính toán nó quá thì nó biến con rắn à, cho nên vậy đó. Thì cái rồi ông biến thành chuột vàng cái đó thì thôi, cái ông biến thành chuột vàng ông đâu ông đem về. Tao thấy ông suy nghĩ ông này đó, tao suy nghĩ ông suy nghĩ ông nói chứ nếu mà mình tính toán mình quý nó quá nó biến thành rắn, mà mình kinh thường nó thì nó biến vàng vậy thôi. Bây giờ tao cứ bỏ mày cho bọc, tao đem về đi, mày vàng rắn gì tao cũng thích mày đó, tao chỉ đem về tao bò tao bắt thôi. Nó không làm nữa, tất cả bắn dưa hoài luôn. Nói chuyện kể nó vậy. Các bạn sao khi mình bị vàng nó ám rồi đó thì nó biến thành rắn nó vậy. Câu chuyện này Đức Phật muốn nói là mọi sự vật ở trên đời á, tự nó không có tốt không có xấu, thấy không? Không ngon không dở gì hết á. Giá trị của như vàng hay là bạc hay xe cộ nhà cửa quần áo hay là trái này trái kia rồi nó tự nó không có tốt hay là xấu, mà tự mình đặt ý tưởng mình vô á, thì mình biến nó tốt mà. Hay là xấu như vàng, ví dụ vàng á, những người ham vàng á người ta quý vàng, với những người gặp những người người ta đạo sĩ rồi ta tu trên núi cao người ta thấy vàng đâu có rai đâu, phải không? Ví dụ những người tu người ta thấy hột sòn cũng đâu có rai đó, nó là nó thôi à, vàng là vàng rồi chứ không phải không có tính là vàng rồi quý rồi em mua về rồi cất rồi nọ, không có tính. Nhưng mà do cái quan niệm của mình mà nó tốt hay xấu thôi. Cái phần nó vậy á, nghĩa là mọi sự việc trên thế gian này nó không tốt không xấu, nó tự nó không tốt xấu, nó là nó thôi. Sở dĩ mình nó quý là do người ta đặt cho nó, người ta coi nó quý, có phải không vậy? Chứ đâu phải nó quý đâu. Tại sao vàng mà sao là tại sao là quý hơn mà đất đá? Tại vì vàng ở trên cái gian này, ở trong cái đất này vàng nó ít, nó hiếm á thì nó quý. Chứ gặp cái cõi cực lạc á, hột sòn á lấy là đất mà, mỗi hột đất là một cục hột sòn vậy, chứ ai đâu lấy để làm gì, thấy chưa? Cho nên quý hay không á là do con người đặt lên. Bây giờ cô dở này ra nha, học cái này cho lẹ. Rồi. Chuột vàng này rắn độc có gì? Cái chuyện này nè. Câu chuyện số 89, chuột vàng rắn độc. Đức Phật nói á, mọi sự vật tự nó không có tốt, không có xấu, không ngon, không dở thì hết á. Giá trị của nó là do quan niệm con người, do tâm thức phân biệt của con người mà ra. Mọi sự vật nó không tốt, xấu, không dở. Như mình nói mình ăn cái đó, mình nói mình ngon đi, phải không? Mình nói ngon, nhưng mà mấy người ta bệnh, ta ăn được, ta đâu ngon. Đó, những người ta không biết ăn chay, ta đâu có ngon. Ngon dở là do mình, phải không? Mình ăn phở nó ngon, nhưng mà đối người khác chưa chắc nó ngon rồi, ta ăn cái khác ngon. Bây giờ mình coi cái Đức Phật muốn dạy cái gì trong câu chuyện này nè. Đức Phật nói tâm con người có tốt có xấu, có mê có ngộ, cho nên mọi sự vật qua lăng kính con người á, mà nó có giá trị khác nhau. mọi cái sự vật do cái con người mình nhìn, do cái quan niệm mà nó có giá trị khác nhau, chứ không phải là có cái này, cái này tốt cái kia xấu, cái này không có cái nào tốt xấu hết, nó là nó thôi à. Đức Phật nói vàng tự nó không mê người, do lòng tham con người mà người tự mê nó, phải không vậy? Vàng nó đâu có làm mê mình đâu, nhưng mà mình ham nó, mình quý nó cho nên nó mê mình. Nó mê mình bằng cách nào? Mình quý nó cho nên mình giữ nó, mình mua nó về, rồi mình tính toán mình đem nó đi đổi gì, rồi mình đem nó muốn nó đem bán hay mua nhà mua cửa vậy đó. Mình tính toán một lát rồi cái tâm mình sao? Cái tâm mình xáo trộn. Đôi khi vàng á, mình mê vàng mình đi ăn trộm ăn cắp đó, nó làm cho mình phải đau khổ là do mình tham vàng, còn mình không tham thì thôi, đâu có gì đâu. Vàng tự nó không có làm mê người, mà do người mê nó, phải không? Người tự mê. Cái Phật nói nè, rượu tự nó không có làm say người, mà người tự say. Có phải không vậy? Rượu đâu có làm say ai, rượu là rượu thôi, nhưng mà người ta tại mình uống là mình say, hoặc là mấy ông ghiền á thì ông quý rượu. Còn đó mình đây là mình rượu mình làm say mình không? Không, rượu mình đâu có say mình, nhưng mà những người ghiền á, rượu á là họ tự say, họ ta say là tại họ mê nó, không có nó họ ghiền, mà họ uống vô thì họ say, mà không có thì họ đi tìm rượu vậy đó. Rượu nó không làm say người. Đức Phật nói là sắc đẹp tự nó không mê người, người tự mê. Những người đẹp trên thế giới này nè, nó đâu phải đẹp để nó mê người đâu. Đẹp là đẹp, ví dụ bông hoa này nè, nó đẹp á, nó đâu làm mê người, nhưng mà người tự mê, phải không? Có người mình tự mê là tại vì cái tâm thức của mình đặt lên nó nè, cái tâm thức con người đặt lên nó thì nó tự nhiên nó giá trị của nó là do tâm con người định, không phải là do nó. Đức Phật nói nè, vàng tham vàng bị vàng ám à, không phải không vậy? Tham vàng, cái thằng đó hồi nãy nó gánh dừa nó bị vàng ám chưa, khi mà nó thấy con ruột vàng là bắt đầu nó tính á, nào là nó mở tiệm bán gạo, nó mở tiệm bán thóc, mở tiệm, nó mở kinh doanh rồi. Đã vậy nó còn mướn người á là làm nữa, nó còn tính mướn tới người làm nữa đó. Phải tính á, mình tính ra mình khổ thôi. Vàng á, tham vàng thì bị vàng ám, cho nên á thì vàng nó làm độc tâm trí của mình, có phải không? Đó, biết vàng là độc, không có tham thì an nhiên tự tại trước vàng. Vậy thôi, Đức Phật nói vậy á. Đức Phật nói á, trái cũng có trái tốt, trái sơ, trái hư chứ, giống như dưa rồi đó, thấy không? Trái cũng có trái tốt, trái hư, nên tỉnh biết để chọn trái ngon. Ở trên đời này rất là nhiều người phàm, người thánh, người ác, người hiền, phải không? Người lành, người dữ, người trung, người phản phúc. Mình nó phải biết mình tự chọn thôi, mình chọn. Ở trên đời này cũng vậy đó, nó nhiều loại lắm, cho nên mình phải chọn cái nào, mình phải tỉnh biết để mình chọn cái ngon. Đức Phật nói người cũng có người mê, người ngộ nè, nên mình nên phải chọn bạn hiền chứ, mình phải biết chọn, mình phải chọn bạn hiền, mình phải tỉnh thức, mình phải chọn bạn hiền trí để gần gũi, như người biết chọn dưa ngon vậy đó. Các bạn thấy vậy, tại cái ông kia ông nói theo dưa thì rất là ngon, rất là dở, đủ thứ hết ra, nhưng mà mình phải chọn dưa ngon. Trong khi chọn dưa ngon như vậy á thì á, có trái nó cũng ngon dừa, có trái ngon dở, dừa dừa có trái ngon quá vậy thì cũng tùy theo. Ở trên thế gian này mà đâu có phải mà cái gì cũng tuyệt đối đâu, phải không? Cái gì nó tương đối thôi, gì cũng tương đối thôi. Vàng á, hãy mình mê nó thôi, cho nên hãy mình mê nó làm tính thôi. Hồi xưa á, có cái ông kia kìa, hai người á rất là ở trong làng với nhau, ông này bán đất cho ông kia, cái ông A bán đất cho ông B, thì ông bán mà tiền rồi thì ông B lấy về lấy khu đất ở đây trồng. Hôm nọ ông B ông mua đất ông A rồi ông đào lên ông trồng đồ á, thì ông gặp cái hũ vàng ở trong cái khu đất đó. Thì con người của ông nó không mê vàng, cho nên nói chạy qua ông nói ông A, ông nói anh A, tôi mua là tôi mua đất của anh, cái đó có vàng. Nhưng mà bây giờ trong đất anh có vàng, tức nghĩa là cái này, cái hũ này tôi đóng mua cho nên trả lại cho anh, thấy không? Thì cái ông A đó, ông là người bán đất đó, ông nói không, khi mà tôi bán đất cho anh á là tôi đoán hết rồi, tôi đâu có nghĩ là có vàng trong đâu, cho nên bây giờ tôi bán đất cho anh thì nó có hũ vàng, thì vàng đó là hũ của anh, tôi không lấy. Thôi ông B đi đem vàng về thì ông A ngủ một đêm, rồi mới đem suy nghĩ. Đó, thằng đó nói gì đúng á, mình bán nó, mình bán đất chứ mình đâu bán vàng. Bây giờ nó trả vàng cho mình là vàng đó là vàng của mình, thấy không? Mình phải lấy chứ, tại sao không lấy? Một đêm suy nghĩ thì cái ông B á, ông nói chứ nó bán đất cho mình thì nó đâu có phải bán, dĩ nhiên nó bán đất cho mình, trong đất của mình có cái gì là của mình chứ, cái đất đâu phải là của nó đâu, cho nên đâu nên trả cho nó, phải không? Trên hai bên bắt đầu suy nghĩ một đêm, thì ông A, ông B trẻ nhà ông A, nói không, cái ông A trẻ nhà ông B, người ta bán đất cho mày không, cho tao đoán vàng, cái hũ vàng hôm qua mày nói là mày phải trả cho tao. Cái ông B ông nói không, ngày hôm qua tao đem vàng trả cho anh, không phải, tại vì đất anh bán cho tôi là anh bán ở trong đất đó là đất của tôi đạo gì có thì của tôi chứ. Rồi bắt đầu suy nghĩ bị vàng ám rồi, thấy không? Hai bên bị vàng ám hết. Rồi bắt đầu sao? Ra tòa. Ra tòa xử. Rồi bắt đầu thù với nhau. Thù với nhau. Chia làm hai cũng chịu nữa. Ta nói, bây giờ trong làng ta xử hai người, bây giờ thôi bây giờ chia làm hai đi. Là đúng rồi. Không. Ông nào cũng đang giữ cái lý của mình. Để mà, bởi bây giờ chiến tranh giặc giả trên thế giới là do vậy. Ngộ lắm, con người của mình khi con mắt mình thấy vàng một cái, vừa cái dây phút tích tắc mà thấy á,